cái người mà nghe không hiểu, người nghe hiểu chỉ được tước thôi, tự quý vị nghe hiểu là quý vị được tước đó mà có trí tuệ nữa. Thì hôm trước chúng ta nói về cái tức sanh thiện về Vesantara. Vesantara đó là tiếng Hạn, là cái tức sanh thiện đó, hạnh Bồ Tát nhiều ở trong đó. Vesantara này hay lắm. Tôi không biết tôi có duyên hay là khó thời gian để nói chuyện Vesantara, cái hạnh Bồ Tát thì quý vị nghe không? Quý vị nghĩ cái hạnh Bồ Tát đó không phải dễ như người ta nói tôi để thọ giới Bồ Tát này kia, xin lỗi nói như vậy chứ cần có làm được cái hạnh Bồ Tát kia mà cái nói tôi thọ giới Bồ Tát giới rồi này kia, cho nên nói tôi vui cũng như là đỡ buồn vậy thôi, chứ thực ra không phải dễ như những người ta nói. Vô sinh ta ra đó, hôm trước chúng ta nói thì một ông vị sư đó nói một ông thầy ông mới tu đó, ông sư đang mới tu còn trẻ đó, rồi ông thích nghe pháp lắm, tôi nhớ hôm trước đó. Thì thành ra ổng cái chùa ở xa mà có một vị pháp sư ở xa ổng nữa, mà vị pháp sư đó thường thường nghĩa là ưa thuyết pháp,
thì khi ổng nghe ông sư đó mà thuyết pháp ổng lội bộ
tinh thần ổng đi qua cái chùa đó để nghe pháp. Ông chức chúng ta nói tới đó đó, rồi ta tới đó thì ổng mệt mỏi rồi ổng lội bộ,
mà khi nghe pháp ổng chú ý nghe cho từ đầu tới cuối tới chừng bài pháp mới dứt, rồi ổng nhớ được cái khúc đầu khúc đuôi, rồi tập khúc giữa ổng quên đi. Cái gì nhớ ông chức tôi nói bạn đâu, rồi ổng ra ổng đi về, ta đi về ổng không về, ổng ra khỏi cái tỉnh khác, ông sư ông ngồi gốc cây ổng khóc, ổng khóc là ổng tiếc đó, tiếc là ổng gán lội bộ xa xôi cả ngày mà tới đây nghe pháp mà được có khúc đầu khúc đuôi quên khúc giữa. Thì có một người thiện tính đi ngang mới thấy về, hỏi ổng, thấy ông sư nhỏ còn trẻ, hỏi sao mà thầy khóc. Ổng nói tôi lội bộ xa xôi đến đây nghe vị pháp sư nói mà tôi gán nhớ, mà tôi tới rồi tôi nhớ được khúc đầu khúc đuôi còn khúc giữa tôi quên, tôi tiếc quá, tôi tiếc quá. Thì vị pháp sư đâu có nói lần thứ hai nữa mà thành ra cái người mà thiện tính nó mới biết ông pháp sư đó, mới vô tịnh xá nó mới thưa với thầy đó, nói tụi việc thầy ông sư như trẻ đó quá, ông lội bộ xa xôi mà ông quyết tâm học cái pháp này mà ông nhớ được khúc đầu khúc đuôi, ông quên khúc giữa, ông uổng mà ông khóc. Vị pháp sư nói thôi không sao, nói ông để mai tôi nói lại cho nghe. Quý vị có nhớ đó không đó. Thành ra khi mà toán lại đó thì vị lại đích nó mới lại thiết cái bài pháp nó trở lại vì ông sư trẻ tuổi đó, thì vị tỳ khưu trẻ tuổi đó được nghe và thông hiểu được cái lý của pháp. Nào, thấy không, ông chăm chú nghe trở lại, ông thông hiểu được cái lý của pháp đó. Rồi ông dùng cái minh sát tệ quan sát vô thường khổ não vô ngã. Minh sát tệ là tôi nói là cái thiền mà để dòm thấy được cái sự vô thường của thế gian này, dòm thấy được cái khổ của thế gian này, dòm thấy được cái vô ngã là không phải của ta, mà ta cái chất của ta. Ông lấy cái mình sắc tệ đó, ông sư trẻ đó, ông thấy cái đó. Ông đắc quả thứ nhất, đắc quả thứ nhất là tu đà quần, tôi nói quý vị đó. Là cái người mà đắc được quả thứ nhất đó, người ta cho là thánh rồi đó. Cái mình đi con đường thánh rồi đó, được tới cái quả thánh thứ nhất, thì chỉ sanh lại có 7 kiếp nữa là được Niết Bàn. Tôi có nhắc quý vị là ông đắc được cái quả đó, thấy không? Trong cái tích này đã cho chúng ta thấy rằng nghe pháp mà hiểu được lý của pháp mới là nhân đem lợi ích hạnh phúc cao thượng cho ta. Thấy không? Nghe pháp mà chúng ta hiểu được cái lý của pháp như ông sư trẻ này là thì đem tới cái nhân cao thượng hạnh phúc cho chúng ta. Thấy không? Nhưng mà mặc dù chúng ta nghe pháp mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta cũng vẫn được phước vậy. Thấy không? Thành ra nghe là quý vị phải nhớ cái đó. Bây giờ điều thứ ba là nghe pháp để hành theo. Đó, thấy không? Hồi nãy là nghe pháp để hiểu cái lý pháp là nhân suy trẻ nãy đó, bây giờ nói về nghe pháp để hành theo pháp. Cái ý nói người nghe pháp nhớ những pháp ấy rồi hành theo pháp. Đó, nghe pháp để hành theo là vậy đó, là khi nhớ cái pháp đó rồi hành theo, người ấy sẽ được an vui trong kiếp này và vị lai. Nếu chúng ta nghe pháp, nhớ được pháp và hành theo pháp thì chúng ta sẽ được an vui trong kiếp này và kiếp vị lai. Như quý vị thường thường quý vị hiểu được, quý vị bỏ được cái này cái nọ của quý vị đó, quý vị cũng được một cái mùi vị của pháp là như vậy đó. Đức Phật có dạy như vậy: này các thầy tỳ khưu, người kinh sợ linh hồn khổ, khi các bậc thinh văn nghe pháp làm cho pháp thấm nhầm vào xương tủy tâm tư, cố gom tâm lại để nghe pháp. Khi ấy năm pháp trở ngại của các vị ấy không có, và thất bồ đề thần phát sanh đầy đủ, đó là quả của sự nghe pháp. Đó, Đức Phật dạy. Đức Phật nói với các vị tỳ khưu, nói khi các bậc kinh văn mà nghe pháp á, làm cho pháp nó thấm ở trong cái xương tủy tâm tư của mình, ha, phải vậy đó. Gom tâm lại để nghe pháp, khi mà nghe pháp phải gom cái tâm, khi đó năm cái pháp trở ngại á, chúng ta tu hành có cái năm pháp này nó ưa trở ngại lắm, sẽ không có Phật đó. Cái năm cái pháp mà chúng ta tu hành bị trở ngại không có. Và thất bồ đề thần thất sanh đầy đủ. Cái thất bồ đề thần này đó là bảy cái đường mà đưa chúng ta tới tới đắc quả đó, nó phát sanh. Đó là cái quả của sự nghe pháp Đức Phật dạy. Vậy năm pháp trở ngại mà Đức Phật dạy đó là cái gì? Hồi nãy năm pháp trở ngại, trở ngại là cho chúng ta không có đắc quả, chúng ta sẽ không được hiểu rồi. Năm pháp trở ngại đó là tên là ngũ cái, tiếng Việt mình nói ngũ cái. Ngũ cái nghĩa là năm cái nắp đậy lại đó. Ngũ cái là muốn nói là năm cái nắp đậy lại tức là năm thứ phiền não che bít tâm tánh đó. Năm cái thứ phiền não nó che bít cái tâm tánh mình, thành ra như năm cái nắp vậy đó. Năm cái phiền não đó, hiểu không? Ta kêu ngũ cái là năm cái nắp, năm thứ phiền não nó che bít cái tâm mình, không để cho thiện pháp nảy sanh. Bởi vì như năm cái nắp nó đậy rồi, không có thấy cái hũ mà bị năm cái nắp đậy, trong đó tối thôi đâu có thấy gì nữa. Thành ra trong kinh cho biết cái ngũ cái đó là như là năm cái nắp vậy đó, năm cái pháp, năm cái thứ tiền não đó, nó che bít cái tâm tánh mình, không để cho cái thiện pháp nảy sanh. Cái niệm thiện pháp sanh không được. Năm pháp trở ngại là gì? Một là tham dục. Tham dục là tham đủ thứ hết trơn. Tham tiền, tham của, tham giàu sang, tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ hết trơn. Tham dục là tham hết. Cái thứ nhất là tham dục rồi. Ngủ cá là năm cái này. Hai, sân nhế. Sân nhế là giận hờn đó. Giận hờn đó, thấy không? Là sân nhế đó. Đó. Giận hờn. Ba, thị miên. Thị miên là biến nhát. Thứ ba là thị miên. Thị miên nó tiếng Tàu nó là ngủ đó, ngủ mê đó. Nghe không? Thứ tư là trạo hối. Trạo hối là gì? Là động tâm buồn rầu nơi tâm. Trạo hối là cái tâm cứ động hoài, cái tâm nó không tịnh. Động tâm, trạo hối là động tâm, cái tâm nó cứ buồn, buồn rầu. Thứ năm là nghi pháp. Nghi là nghi ngờ đó, hay là nghi hoặc đó. Nghi ngờ chánh pháp là chúng ta cứ nghi cái chánh pháp, chúng ta cứ tin theo cái vị đang tà pháp. Thấy không? Người ta nói bùa, nói chú tin lắm, còn cái chánh pháp mà cứ nghi. Thành ra đó, cái ngũ cái đó là như năm cái nắp đó, nó đậy cái tâm mình. Nó che cái tâm mình, không cho cái tâm mình phát cái thiện pháp. Đó, thứ nhất là tham dục nè, tôi nói là tham đủ thứ. Thứ hai là sân hận đó, là sân nhế đó, tiếng này là sân hận. Thứ ba là thị miên, là buồn ngủ làm biến. Thứ tư là trạo hối, là động tâm, cái tâm cứ động hoài, cái tâm không có tịnh. Thứ năm là nghi cái chánh pháp. Đó là ngũ cái đó. Còn thất bồ đề thần là cái gì? Cái Phật nói thế không? Thất bồ đề thần cũng có tên là thất giác chi hay là thất giác ý. Thất là bảy đó, bảy cái pháp mà để chúng ta đắc đạo đó. Cái năm cái hồi nãy đó là cái nắp nó che, không có cho mình đắc đạo, không cho mình được thiện pháp. Còn cái bảy cái bằng thất là bảy bồ đề, đó là giác ngộ đó. Thất bồ đề thần là bảy cái pháp để cho chúng ta giác ngộ, nó như vậy đi. Thất bồ đề thần mà người ta có nói là thất giác chi, trong kinh cũng có tên thất giác chi, cũng có tên thất giác ý, cái gì cũng được hết trơn á. Muốn nói thất giác chi cũng được, thất giác ý cũng được, thất bồ đề thần cũng được. Thất là bảy đó. Nhưng mà tôi muốn nói rõ hơn quý vị, thất là bảy, bồ đề là giác ngộ. Như vậy là bảy con đường để giác ngộ, ta muốn nói vậy đó. Vậy thì bảy con đường để giác ngộ là cái gì? Một là niệm, thấy không? Niệm giác chi là niệm bồ đề thần đó, nói vậy đi, ta muốn nói niệm giác chi. Vậy niệm cái gì? Hôm trước quý vị có hỏi tôi đó, tôi có nói rồi đó. Niệm gì? Niệm thân. Niệm thân bất tịnh, nhớ không? Là cái thân mình không có trong sạch đó, muốn niệm là niệm vậy đó. Cái thân mình ở trong cái thân mình nó dơ giấy lắm, mình thương nó, mình phải biết nó cái này không phải. Niệm thân bất tịnh. Niệm thọ là khổ, cái cảm thọ của mình đó là khổ.
phải không?
Mình có cảm thọ, nghe người ta khổ. Niệm tâm vô thường là thứ ba, niệm cái tâm vô thường thì tâm mình nó biến đổi hoài, ngồi chút nó đổi mấy nè. Niệm tháp vô ngã đó, bốn cái niệm đó đó, cái bằng tứ niệm xứ đó. Hôm trước quý vị có hỏi nói chết về tới rồi đó, bây giờ tới rồi đó. Như vậy đó là tứ niệm xứ là niệm thân bất tịnh, niệm thọ là khổ, niệm tâm là vô thường, vì tâm mình nó đổi lại. Niệm pháp vô ngã, pháp là bất kỳ cái gì xảy ra sinh ra đều cái pháp là vô ngã, là không phải của ta, nhưng mà cái chất nó của mình, thành ra nó khổ. Như vậy niệm thất bồ đề thần hay là thất giác chi đó, là thứ nhất là phải có cái niệm giác chi đó, thấy không? Thứ hai là trạch pháp. Trạch pháp cái gì là trạch pháp? Là trạch giác chi đó. Giác chi là bảy cái giác chi đấy đó. Trạch pháp hay là trạch giác chi là phân biệt pháp, là chúng ta phải biết, biết nó cái này là thiện pháp, cái kia là ác pháp. Chúng ta phải biết cái trạch pháp là gì đó, chúng ta phải biết phân biệt. Như vậy cái giác chi thứ hai, cái bồ đề phần thứ hai đó là cái trạch pháp đó, là chỉ chúng ta thấy cái này thiện, cái này ác. Chúng ta biết tránh cái ác mà chúng ta biết làm cái thiện, là do cái giác chi thứ hai là trạch pháp giác chi đó. Nào thấy không? Rồi cái thứ ba đó là tinh tấn giác chi đó. Cái tinh tấn là quý vị phải gán ha, làm theo hoài hoài, đừng có bỏ dở. Và cái này quan trọng lắm, cái tinh tấn tôi nói cho quý vị nghe mấy lần, trong Bát Chánh Đạo cũng có cái tinh tấn, thấy không? Đó có cái tinh tấn, nghĩa là thành ra quý vị phải nhớ nhớ trong cái thứ ba đó là tinh tấn giác chi. Là thứ tư là hỷ lạc giác chi. Hỷ là vui đó, lạc là vui, hỷ lạc giác chi là chúng ta phải làm sao trong cái tâm mình nó đi tới cái chỗ hỷ lạc, không có buồn phiền, hiểu không? Nghe cái tâm mình bao giờ cũng không có buồn phiền, nghĩa là cho nó được vui, an vui, hỷ lạc. Cái giác chi là thứ tư. Thứ năm là khinh an giác chi đó, bảy giác chi đó. Khinh an, khinh an đó là nhẹ nhàng đó. Quý vị phải có cái tâm nhẹ nhàng, khinh an. Cái giác chi thứ năm là khinh an, là nhẹ nhàng. Mà quý vị giận hờn nhiều quá, quý vị buồn quá, con người như nó nặng quá. Không có nặng thiệt, mình thấy nó như nặng đó. Mà khi quý vị khinh an là quý vị nhẹ nhàng, tâm thơ thới tự tại nhẹ nhàng, khinh an giác chi. Thứ năm. Thứ sáu là định giác chi. Định là thiền định, là tâm quý vị không có rung động. Mặc dần cái gì xảy ra quý vị không có rung động nha, quý vị không có rung động, vui cũng như buồn, buồn cũng như vui, như vậy cái tâm nó định giác chi. Thứ bảy á, giác chi thứ bảy giờ, xả giác chi là hỷ xả đó. Xả là quý vị bỏ, vui cũng vậy mà buồn cũng vậy nha, quý vị cái tâm ở trong cái mực trung hoài, đó là xả giác chi. Bảy cái giác chi này đó là thất bồ đề phần, trong kinh nói là tên là thất là bảy đó, bồ đề phần tôi nói quý vị rồi mà, bồ đề là giác ngộ phải không, nhớ đi. Như vậy bảy con đường để giác ngộ là thất giác chi, hay là thất giác ý, hay là thất bồ đề phần. Nếu quý vị hiểu được tiếng bồ đề đó là giác ngộ, quý vị nhớ được cái đó là quý vị biết a bảy con đường để chúng ta giác ngộ, là thế không? Như vậy Đức Phật nói cho các vị tỳ khưu biết, nói nếu mà chúng ta nghe pháp mà nghe với cái sự gom tâm lại một chỗ thì chúng ta sẽ không còn cái ngũ cái, là không còn năm cái phiền não nó che đậy như cái nắp nữa đó. Của chúng ta sẽ có cái thất bồ đề phần, nó phát sanh, nó phát sinh ra bảy con đường để giác ngộ. Thế nên nhớ vậy đó. Sự nghe pháp có bốn điều lợi ích. Quý vị nghe pháp có bốn điều lợi ích. Một, tiếng Bali là Atthikatwa. Tiếng Bali Atthikatwa là khi nghe pháp đó, cố không cho tâm phóng túng, cố thuộc pháp ấy vào tâm. Đó. Và trong kinh dạy chúng ta khi nghe pháp là cố không cho cái tâm phóng túng. Phóng túng là đừng cho tâm chạy đi chỗ khác đó. Khi nghe pháp là để tâm ở đây nghe pháp, thuộc cái pháp đó, ở trong tâm được thuộc cái pháp đó. Điều thứ hai, tiếng Phạn, tiếng Bali là Manasikara. Manasikara là dùng trí tuệ quan sát những pháp đã nghe. Khi nghe pháp dùng cái trí tuệ mình để quan sát cái pháp mình đã nghe. Thứ ba, tiếng Phạn là Sabbacittasa Samanaharitva. Sabbacittasa Samanaharitva là thu thúc tâm lại, thu thúc tâm lại là gom cái tâm đó. Thu thúc tâm lại, gom cái tâm mình lại khi nghe pháp đó. Không để tâm phóng túng, không để tâm chạy này chạy đi, chạy đi chỗ này chỗ nọ. Để tâm vào pháp đang nghe làm cho tâm định đó. Để tâm để nghe pháp làm cho cái tâm mình nó định, là tâm nó không có đi chỗ khác, nó ở trong cái nghe pháp này đó. Bốn, tiếng Phạn là Ohita Sota. Ohita Sota là để tâm nghe thật sự. Khi nghe pháp chúng ta để tâm nghe thật sự, đừng có nghĩ tới chuyện khác. Đó, sự nghe pháp có bốn điều lợi ích là được như vậy. Rồi cái quả báo của sự nghe pháp đó, nếu mà chúng ta nghe pháp đó, thì chúng ta có một cái quả báo. Một, tiếng Phạn là Asutam. Asutam là nghe được những điều chưa từng nghe. À, chúng ta nghe được những cái điều mà chưa từng nghe hết. Chánh pháp khó lắm, chúng ta đi nghe cái tà pháp thì nhiều, thì chúng ta đâu có được nghe chánh pháp. Như vậy chúng ta nghe pháp thì chúng ta nghe được cái những điều mà chúng ta chưa từng nghe. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Sutam Pariyodateti. Sutam Pariyodateti là làm cho tâm càng nhớ và hiểu thêm pháp của mình đã nghe rồi. Làm cho cái tâm mình càng nhớ và hiểu thêm cái pháp mình đã nghe. Điều thứ ba, Kankham Vihanati. Càng khám vi hà nà tì là diệt bỏ được những sự nghi ngờ. Chúng ta nghe được chánh pháp, chúng ta diệt bỏ cái sự nghi ngờ hết. Ở đó chúng ta nghi ngờ cái này nghi ngờ cái nọ, tin cái này cái nọ, mà chúng ta nghe được chánh pháp rồi, chúng ta diệt bỏ được cái sự nghi ngờ hết. Điều thứ tư, tiếng Phạn là Dittha Mucchanka Royi. Dittha Mucchanka Royi là làm cho trở nên người có chánh kiến. Chúng ta nghe được chánh pháp rồi đó, chúng ta trở thành một người có chánh kiến. Chánh kiến là trong đắc chánh đạo đó. Đó là chánh là đúng đắn, kiến là thấy, thấy được rõ ràng đúng đắn. Nên chúng ta nghe pháp chánh pháp. Điều thứ năm, tiếng Phạn là Citta Masa Pasidati. Citta Masa Pasidati là nghe pháp làm cho tâm được trong sạch. Chúng ta nghe pháp đó, rồi cái tâm của chúng ta đó được cái sự trong sạch lắm. Nên về khi chúng ta nghe cái pháp đó, sự nghe pháp đó đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta như vậy. Một là chúng ta được đại phước, chúng ta nghe pháp nhiều chừng nào chúng ta càng tăng cái phước nhiều chừng ấy, càng nghe pháp càng tăng phước, thành ra nó là đại phước. Điều thứ hai, được nghe pháp mà chưa từng nghe. Bởi vì chúng ta nghe bữa nay cái pháp này, bữa mai chúng ta nghe cái pháp khác, thấy không? Mốt chúng ta nghe cái pháp khác. Như vậy chúng ta được nghe pháp mà chưa từng nghe là như vậy đó. Bị nghe hoài đâu có hết, pháp tập nhiều lắm. 84,000 pháp môn bị nghe là bao nhiêu kiếp cũng không hết nữa. Điều thứ ba, hiểu được pháp đã nghe rồi. Là chúng ta nghe pháp đó, chúng ta hiểu được cái pháp đã nghe rồi. Tại sao cũng như quý vị học lớp nhỏ nhỏ lên tới lớp lớn, tôi thấy là quý vị mới lại, quý vị nghe, quý vị hiểu ít, bây giờ quý vị hiểu nhiều rồi, thấy không? Bị nghe việc trong pháp đó, nó có liên can lặp đi lặp lại, thành ra quý vị hiểu được cái nghe rồi, hiểu thấy không? Đó. Điều thứ tư, diệt được sự nghi ngờ. Quý vị nghe pháp rồi, quý vị diệt được cái sự nghi ngờ. Ở đó quý vị nghi ngờ này, nghi ngờ nọ, quý vị diệt được cái đó. Điều thứ năm, trở thành chánh kiến. Đó, quý vị trở thành một người có chánh kiến là thấy, hiểu rõ ràng, đúng đắn. Điều thứ sáu là tâm trong sạch. Quý vị nghe pháp, cái tâm quý vị trong sạch. Thế hồi xưa quý vị phiền não nhiều, giận nhiều, bây giờ quý vị bớt được. Lòng giận hờn đó, tâm quý vị đó, nó trong sạch. Cũng như cái nước nó lóng riết, nó trong đó, quý vị lóng hoài, nghe hoài rồi nó trong. Nè, điều thứ bảy, diệt được ba điều nghĩ xấu xa là, quý vị nghe pháp, quý vị diệt được ba điều nghĩ xấu xa là suy nghĩ trong trần dục. Quý vị ba điều xấu xa, điều thứ nhất là quý vị nghe pháp nhiều, quý vị diệt được cái suy nghĩ trong trần dục. Trần dục là tham cái thế gian này, tham lam đủ thứ á, từ tiền tài danh sắc gì đủ hết. Điều thứ hai, suy nghĩ làm hại người. Quý vị nghe được pháp, quý vị không có suy nghĩ làm hại người ta nữa. Thời xưa quý vị có khi muốn trả thù này kia ha, bây giờ quý vị nghe pháp, quý vị bỏ được cái đó. Điều thứ hai là không có suy nghĩ mà làm hại người. Điều thứ ba là suy nghĩ cột quan trái. Thời xưa quý vị ai nói gì chút, ai làm chút, quý vị muốn trả thù, quý vị cột cái quan trái đó cột lại. Bây giờ quý vị nghe pháp rồi, quý vị không có cột cái quan trái, quý vị tháo cái mới chạy quan trái đó được, phải không? Nghe cái đó là cái hạnh phúc của nghe pháp. Điều thứ tám, quý vị sẽ trở nên người trí thức. Quý vị nghe pháp hoài ghét, quý vị có trí thức, ha, có trí tuệ. Cái trí tuệ trí thức nó phát sinh vì cái nghe pháp đó. Điều thứ chín là duyên lành để dành về ngài Di Lai. Quý vị nghe pháp đó là cái duyên lành để dành ngài Di Lai, như tôi nói đó. Quý vị nghe pháp biết cái tâm quý vị nó trong sạch, quý vị tâm nó lặng lặng lại, thì quý vị để dành cái ngày vị lai, nhất là cái ngày ra đi của quý vị. Quý vị có một cái tài sản để đi theo đó. Thứ mười là nhân diệt phiền não. Quý vị nghe pháp là cái nhân để diệt cái phiền não. Nên quý vị cũng biết, quý vị nghe pháp biết thì quý vị cũng diệt được phiền não một mớ rồi. Đó là cái nhân để diệt phiền não. Thứ 11 là nhân làm cho ta mau đắc đạo quả. Quý vị nghe pháp đó là cái nhân làm cho quý vị mau được đắc được đạo quả. Nên quý vị càng nghe thì cái đạo quả càng tới gần. Nên con đường nó càng đi thì quý vị càng tới gần cái đạo quả, phải không? Thứ 12 là nhân làm cho ta đắc được thất bồ đề thần. Đó hồi nãy nói thất bồ đề thần đó. Nếu quý vị nghe pháp biết đó, là cái nhân làm cho quý vị đắc được cái thất bồ đề thần là bảy đều đó. Bồ đề để giác ngộ, bảy con đường giác ngộ hồi nãy nói đó. Quý vị nhớ không? Hồi nãy đó, chắc nghĩa đó. 13 làm cho trí tuệ và trí nhớ tăng trưởng. Quý vị nghe pháp đó, cái trí tuệ, trí nhớ quý vị tăng trưởng. Tăng là nó thêm. Nha. Lần đầu không có, tôi nó có ít, tôi nó có nhiều lần. Quý vị nghe pháp thì cái trí tuệ nó được tăng trưởng. Điều thứ 14, giữ được phẩm hạnh của bậc trí thức. Quý vị nghe pháp đó, quý vị giữ được cái phẩm hạnh của người có trí. Nha, bây giờ quý vị có cái phẩm hạnh trí thức là nhờ nghe pháp. Thứ 15, làm cho thân tâm được an vui thơ thới. Quý vị càng nghe pháp, thân tâm càng an vui càng thơ thới. Thứ 16, làm cho giải thoát khỏi luân hồi. Quý vị nghe pháp thì quý vị sẽ giải thoát khỏi cái luân hồi này đó. Quý vị muốn giải thoát khỏi cái luân hồi. Luân hồi là gì? Là chúng ta sẽ chết đi rồi sanh trở lại, gặp nhiều khổ. Quý vị nghe pháp riết rồi đó, quý vị sẽ được giải thoát là khỏi cái luân hồi đó. Đó là cái hạnh phúc thứ 26 mà chúng ta nói từng chỗ nó còn ghi lại. Bữa nay đó chúng ta tiếp tục nói cái hạnh phúc thứ 27 này đó. Quý vị nghe cho kỹ, cái hạnh phúc 27 này là một cái hạnh phúc lớn nhất trong đường tu học chúng ta. Bất kỳ từ người tu thường cho tới Bồ Tát, tới chư Phật, ngài cũng hành cái hạnh này nè. Ngài mới được thành Bồ Tát, thành chư Phật. Chúng ta theo tu học với Đức Phật thì chúng ta phải nghe cái hạnh này cho kỹ. Cái hạnh thứ 27 là nhẫn nại. Nói về cái hạnh nhẫn nại. Nhẫn nại tiếng Phạn, tiếng Bali là Khanti. Tiếng Phạn, tiếng Bali là Khanti, là nhẫn nại đó. Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục và nín thinh. Chữ Khanti, chữ Ấn Độ, tiếng Ấn Độ là nhẫn nại đó mà. Nhẫn nại thì có nghĩa là nhịn nhục hay là nín thinh. Chúng ta nhẫn nại và chúng ta nhịn nhục, chúng ta nín. Thấy không? Khi người lớn la gầy cái người ở dưới á, người nhỏ hơn á, dầu quan mà dầu có quan ít, người dưới nín thinh không trả lời. Vì người dưới sợ mà, đó là cái quyền lợi. Người lớn ta gầy mình á, ông chủ mình gầy mình, thí dụ mình nín thinh, mình không trả lời lại vì cái quyền lợi. Cái đó không phải nhẫn nại đâu. Cái đó là quý vị sợ mất chót. Thí dụ quý vị không dám trả lời đó, mà trong tâm quý vị như lửa đốt. Cái đó là không phải nhẫn nại nha. Đừng có lộn cái đó. Đừng thấy nói cái người lớn la rồi cái người ta tôi nó có tính thinh cũng không trả lời vậy. Tôi nó tốt đó, không phải đâu. Nhưng cái lò lửa đốt trong tâm cổ đó, mà cổ gì cái nồi cơm cái chén cơm cũng không dám nói vậy thôi. Cái đó không có kêu bằng nhẫn nại nha quý vị. Cái đó không? Cái đó là quý vị đậy nó lại thôi. Chứ cái hầm lửa nó còn, không phải nhẫn nại. Thấy không? Cái đó gọi là nín thinh thì phải. Nín thinh chứ không phải gọi nhẫn nại ha. Nín thinh là không trả lời gì việc lại. Gán chịu đựng. Nghe mình gán, mình chịu đựng, không dám. Vì người ta lớn hơn mình, đã gầy mình, mình sợ cái quyền lợi mình mất. Nhưng mà mình gọi tạm mình nhẫn nại, nhưng mà muốn gọi cho đúng nín thinh là phải hơn, thấy không? Cái đó một điều. Trái lại cái người dưới mình á, cái người mà nhỏ hơn mình đó, nói nặng hay mắng chửi hoặc làm đầy gì cho mình bực tức á, đau khổ mà mình không cãi lại, không làm hại người đó, cái đó mới gọi là nhẫn nại. Quý vị hiểu không? Cái người nhỏ hơn mình, quyền thế hơn mình lớn hơn, mình có quyền thế hơn mà mắng chửi mình, nói nặng mình, làm cho mình khổ mà mình không cãi, mà mình không làm hại người đó, cái đó đó mới thiệt là nhẫn nại đó. Quý vị nghe cho kỹ, thấy không? Có một câu Phạn ngữ tiếng Ấn Độ, câu Phạn ngữ dài như vậy: Bajahi Setha Vachu Khamantha Saram Bahe Tu Panya Sadisava. Tiếng Ấn Độ như vậy đó. Có nghĩa là người chịu đựng sự la rầy, mắng nhiếc của người có quyền chức lớn hơn mình vì sợ. Nín chịu với người ngang hàng mình là nhờ tự nhịn. Người nào nhịn chịu sự mắng nhiếc, gầy la, khinh bỉ của người nhỏ hơn mình, người ấy mới gọi là nhẫn nại. Quý vị nghe không? Câu kinh này nói, đó là cái người mà người ta mắng nhiếc, chửi la, gầy mình đó, lớn hơn mình, có quyền chức hơn mình sợ rồi mình nín chịu, mình vậy thôi, mình nín thinh vậy thôi, chứ không phải mình nhẫn nại đâu. Còn cái người ngang hàng mình á, ngang hàng bằng nhau á, mà la gầy mình, chửi bới mình đó, mình nhịn, là mình nghĩ nó thôi đừng cho nó có chuyện, mình nhịn, cho nó cũng chưa có phải nhẫn nại lắm đâu, vì vậy tâm mình nó còn cái sự biết sợ, biết giận đó. Nhưng cái người nào nhịn cái sự mắng nhiếc về ra khinh bỉ của người nhỏ hơn mình á, người nhỏ hơn mình mà mắng nhiếc mình á, mình nhịn được á, người đó Đức Phật nó kêu là nhẫn nại đó. Quý vị nghe cho kỹ ha. Cái câu gọi là nhẫn nại có nghĩa là chịu đựng được với những lời của kẻ dưới mình đó. Cái câu nhẫn nại muốn nói đó là phải chịu đựng được với những lời của kẻ dưới mình á, kẻ mà ta thấp hơn mình á, mà mình nhịn được á, cái đó mới là kêu là nhẫn nại. Như người dưới quyền nhỏ hơn, người nhịn chịu được với những hạ người ấy mới gọi là nhẫn nại cao thượng. Đó, cái người mà kẻ dưới mình, nhỏ hơn mình, dưới quyền mình, mà mình nhịn chịu được đó với những hạ người đó, đó mới gọi là nhẫn nại cao thượng. Sự nhẫn nại ví như lửa để thiêu đốt phiền não. Trong kinh nói, cái nhẫn nại đây ví như cái lửa đó, để mình thiêu đốt cái phiền não của mình. Đức Phật có dạy, chúng sanh nào thương kính Như Lai nên hành hạnh nhẫn nại. Đức Phật có dạy như vậy, nói chúng sanh nào mà thương kính Như Lai nên hành cái hạnh nhẫn nại. Nếu quý vị thương Phật, kính Phật, nghe lời Phật, tu theo Phật là quý vị phải nhẫn nại. Đức Phật nói kính Ngài, thương Ngài là phải hành cái hạnh nhẫn nại. Người ta thường nói thương ngôn là cái người ta thường nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, ha. Quý vị thường nghe ta nói gặp Phật thì mình tu, mà gặp quỷ ma thì mình trừ nó. Gặp Phật thì tu thì đã đành rồi, mình gặp Phật thì mình tu vì Đức Phật dạy mình làm lành lính dữ, và mình muốn giải thoát, tất nhiên muốn gặp Phật thì khi gặp được là tu, cái đó là phải rồi, gặp Phật thì tu. Còn khi gặp quỷ ma quỷ phải trừ, vậy phải trừ bằng phương pháp nào? Bây giờ nói gặp ma quỷ phải trừ bằng phương pháp nào? Cái câu nói của người ta nói trên nó đúng được một phần thôi, đúng được một phần là gặp Phật phải tu thôi. Còn nói cái gặp quỷ phải trừ đó, trên cái Phật giáo mình không có chủ trương gặp quỷ phải trừ đâu. Nhưng mà trên Phật giáo dạy gặp quỷ đó mình phải nhịn, mình phải nhẫn nại, phải tu nhiều hơn nữa, chứ không phải gặp quỷ phải trừ như người ta nói đâu. Người ta nói đó sai một khúc sau đó, gặp Phật phải tu thì đúng á, mà gặp quỷ thì là trong Phật giáo là không dạy trừ. Gặp quỷ là phải tu nhiều hơn nữa, phải nhẫn nại nhiều hơn nữa, vì quỷ là cái nhân làm cho ta uất ức buồn phiền. Quỷ là nó là cái nhân làm cho mình uất ức buồn phiền, mà ta nhịn chịu được như thế mới thấy ta tu. Nếu mà chúng ta nhịn chịu được với con quỷ đó, chúng ta mới thấy ta tu được chứ. Nếu gặp quỷ mà ta tranh đấu với quỷ thì ta cũng là quỷ. Nếu nói gặp quỷ trừ là gặp quỷ, là quỷ nói ta nói, quỷ đánh ta đánh, quỷ cãi ta cãi, ta cũng quỷ vậy đó. Thành ra cái câu đó đúng có phần nữa, gặp Phật tu thì phải, mà gặp quỷ không phải cho trừ. Trong kinh dạy gặp quỷ là phải tu nhiều hơn nữa, phải nhẫn nại. Nếu mà chúng ta gặp quỷ mà tranh đấu với quỷ thì ta cũng là quỷ rồi, chứ đâu phải người tu, thấy không? Sự thật á, những cái quỷ ấy đó là nhân thử thách coi ta tu tới mức độ nào. Chúng ta gặp quỷ là quỷ nó là cái nhân để thử thách coi mình tu tới đâu. Vì vậy gặp quỷ là nhân ta đem ra thử lòng nhẫn nại của ta. Đó, chúng ta nói khi gặp quỷ là cái nhân để thử cái lòng mình, coi mình cái lòng nhẫn nại của mình. Quỷ không khác là lửa, mà nhẫn nại của ta quý như vàng. Kinh nói là quỷ cũng như lửa, mà cái hạnh nhẫn nại chúng ta như vàng vậy. Thành ra đó, nghĩa là quý vị nhờ có cái lửa đó, cái lửa quỷ đó hồng đó, mới có dịp thử được tuổi vàng mà ta có. Người ta thử vàng bằng lửa, quý vị nhớ không? Ta đem vàng đi đốt đó,
Thành ra đó, cái hạnh nhẫn nại tu hành ta như vàng, mà con quỷ như cái lửa. Nhờ cái lửa của quỷ đó mà thử được cái vàng, cái tủ vàng ta.
Người đời ta có câu nó vàng thiệt không sợ gì lửa.
Thấy không? Nghe chúng ta hạnh nhẫn nại, quỷ là quỷ chúng ta đâu sợ. Thấy không?
Thành ra quý vị phải nhớ cái lời đó. Tôi nhớ hồi kỳ trước đó, như là bà đây là bà có nói tôi nó phải đấu tranh với con ma dương, tôi nói không. Bà không có dạy đấu tranh, nhớ không, bà nhớ không? Tôi nói bà tập cái dạy lại ly đó, tôi nhắc bà đó là tôi nhắc hồi xưa không có cho đấu tranh với con quỷ đó, phải ly nó đó. Đó là vậy đó. Đó thành ra đó quý vị nhớ như vậy đó. Nhẫn nại á có ba cái tác dụng. Nếu quý vị hành cái hạnh nhẫn nại thì có ba cái tác dụng. Tiếng Hạn là Tittika Khanti. Khanti là nhẫn nại đó, tiếng Hạn. Tittika Khanti là nhẫn nại do oai lực của sự nhịn chịu. Do cái oai lực của cái sự nhịn chịu, cái nhịn của mình đây nè, đâu cho nên nhẫn nại. Ý nói để đè nén tâm, không cho tâm chạy theo tham lam sân hận si mê. Đó, cái ý nói là mình đè nén cái tâm mình, không có cho cái tâm mình nó chạy theo cái tham lam, không cho tâm chạy theo sân hận, không cho tâm chạy si mê. Không cho thiền não biểu lộ ra ở thân khẩu ý. Không cho cái thiền não của mình nè, mình có thiền não không cho nó lộ ra ở trong thân khẩu ý. Không cho nó lộ ra ngoài. Mình đè nén cái tâm, chịu đựng, không cho nó chạy theo tham lam sân hận si mê. Mà không cho cái thiền não nó lộ ra ở ngoài cái thân mình, cái khẩu mình, cái ý mình. Lộ ra ngoài thân là mình làm cái này cái nọ để trả đũa người ta. Lộ ra khẩu là mình chửi lại, mình mắng lại, mình nói lại. Lộ ra ý là cái ý mình ở trong nó cho người ta thấy. Người mà nhẫn nại như vậy đó thì làm cho giới được trong sạch. Chúng ta trì giới như là ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới. Chúng ta trì giới trong sạch là chúng ta có cái nhẫn nại này đó, mới cái giới của mình nó được trong sạch. Còn nếu chúng ta không nhẫn nại thì đâu có cái giới trong sạch. Đó, chúng ta thổ lộ ra cái phiền não, thổ lộ ra ngoài ngoài thân, ngoài khẩu, ngoài ý rồi. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai tiếp theo là tapa khanti. Tapa là như cái sức nóng, khanti là nhẫn nại. Tiếp theo, sự nhẫn nại là một thứ lửa thiêu đốt phiền não do sự hành thiền định để diệt trừ phiền não bên trong. Cái nhẫn nại đó cũng như một cái lửa để thiêu đốt cái phiền não này. Do cái sự hành thiền định đó để diệt trừ cái phiền não bên trong mình. Và cái nhẫn nại là vậy đó. Nó như là cái sự lửa để mình đốt cái gì, đốt cái phiền não của mình. Và mình nhẫn nại là cũng như lửa để đốt phiền não. Và thứ ba, tiếng Phạn là Adiwana Khanti. Khanti là nhẫn nại đó, tiếng Phạn. Nhẫn nại đè nén phiền não vắng lặng. Cái tiếng Phạn đó nói là Adiwana Khanti là nhẫn nại thì đè nén. Khi đè nén thì cái phiền não mới vắng lặng, phải không? Vì quý vị không có đè nén nó cái phiền não nó không vắng lặng. Như vậy nhẫn lại là đè nén để phiền não vắng lặng. Do nên minh sát tệ có thể nhổ tận phiền não ngủ ngầm trong tâm, rất khó tận diệt. Thường thường đó, các người tu cao người ta dùng cái minh sát tệ là một cái loại thiền. Mà tôi nói minh sát tệ, tôi nói hoài minh là rõ ràng, sát là thấy, phải không? Tệ là trí tệ, thấy cái gì? Thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Ta minh sát tệ là vậy đó, là thấy được cái sự vô thường. Khi mình thấy được sự vô thường thì mình đâu có ăn thua nữa, mình biết nó thôi. Vô thường mà nó biến đổi, đó là sự khổ của thế gian vậy. Và vô ngã là cái đó, cái chuyện không phải của ta. Như vậy cái minh sát tệ là thấy được sự vô thường, khổ não, vô ngã, để nhổ tận cái phiền não đó, nhổ tận gốc của nó ngủ ngầm trong tâm, rất khó tận diệt. Cái minh sát tệ này là một loại thiền mà chúng ta nếu có dịp sau này chúng ta sẽ học cái loại thiền đó. Nhẫn nại có ba đối tượng. Đối tượng là đương đầu mình gặp đó, đối tượng là mình phải gặp đó. Nhẫn nại đó, mình tu ra hành nhẫn nại nó có ba cái sự đối tượng mà đương đầu gặp. Một, nhẫn nại với sự khổ đó. Chúng ta phải nhẫn nại với sự khổ. Điều thứ nhất, nhẫn nại sự khổ ý nói khi mình bệnh hoạn hay có chuyện khổ lòng, không khi nào rên la than quán gì cả đó. Nhẫn nại sự khổ là khi mình có bệnh hoạn mà mình đau, mình phải nhịn, phải gắng nhịn đừng có cho nó khổ tâm. Mình đau là đau, mình biết cái thân nó vô thường mà, nó phải đau vậy. Nó đâu có mà vui, nó đâu có mà bệnh, nó đâu có bình an hoài. Thành ra đó, cái nhẫn nại sự khổ là vậy đó, là mình có bệnh hoạn hay có chuyện gì xảy ra cho mình khổ lòng, mình gắng chịu, không khi nào rên la than quán. mình không có rên la mà không than ván, đó là nhẫn nại sự khổ. Điều thứ hai, nhẫn nại với sự cực nhập. Đó, nhẫn nại với cái sự cực nhập đó. Nghe không? Ý nói khi người làm việc nhiều không hề buồn hay than gian. Mình làm việc nhiều mình không có buồn không than gian, vẫn cố gắng làm cho kỳ được, nghĩa là làm xong phận sự của mình. Đó, làm xong cái phận sự của mình không có than gian, nhẫn nại với cái sự cực nhập. Thấy không? Bởi vì nãy tôi nói quý vị, nếu quý vị bỏ được cái này cái nọ, đó là Phật pháp muốn cho quý vị làm, nhưng quý vị thật đừng có bỏ cái trách nhiệm. Quý vị nhớ tôi nhắc nãy không, cái trách nhiệm quý vị có, đừng có bỏ, phải làm cái trách nhiệm đó. Bỏ là bỏ những cái phiền não sân hận, nhưng không bỏ cái trách nhiệm, quý vị nhớ không? Tôi nói nãy đó. Như vậy nhẫn nại với sự cực nhập. Điều thứ ba, nhẫn nại với sự đau lòng. À, mình có sự đau lòng khi mình có gì trái ý nghịch lòng á, mình cáng chịu, không hề than gian quán trách gì, không bao giờ phê bình, không nói chuyện gì của người khác, khi bị người chê bai chỉ trích cũng chẳng hề quan tâm để ý. À, thứ ba là nhẫn nại sự đau lòng khi mình có gì trái ý nghịch lòng, mình gán chịu, không có than gian gì hết. Người ta phê bình mình cũng không nói, mà mình cũng phê bình người ta lại, không có nói chuyện của người khác. Khi bị người chê thì chỉ trích, mình không để tâm. Như vậy nhẫn nại có ba cái đối tượng, là ba cái sự đương đầu, là nhẫn nại với, mình phải đương đầu với sự khổ, đương đầu với sự cực nhọc, đương đầu với sự đau lòng, nhưng mình nhẫn nại. Khổ là mình biết nó vậy thôi, cực nhọc thì mình làm cái trách nhiệm của mình, đau lòng thì mình cũng thôi, nghĩa là cái đó sự thường của thế gian. Đúng theo cái Phật ngôn dạy, là cái lời Phật dạy đó, Đức Phật nói như vậy: ta se wa te na papiyo yokudam patiku chati. Đức Phật dạy có nghĩa là người mà giận trả lại người giận mình, người ấy càng tệ hơn người giận mình. Nghe Đức Phật nói không? Cái người đó mà giận trả lại cái người giận mình, người ta giận mình rồi mình giận trả lại, Đức Phật nói người đó còn tệ hơn cái người giận mình. Người ta giận mình ta tệ rồi, mà mình giận trả lại là Đức Phật nói mình tệ hơn cái người đó nữa đó. Quý vị hiểu được không? Người ta giận mình chê rồi đó, cái người này sân hận, cái này cái dữ rồi kia, rồi mình trả lại, mình giận lại, Đức Phật nói mình còn tệ hơn cái người giận mình nữa. Quý vị hiểu được hết đó không? Sự nhẫn nại mà nói theo pháp, nói theo cái pháp đó chính là tiếng Phạn là adosa chitta, nghĩa là tâm vô sân. Sự nhẫn nại mà nói theo cái pháp đó là adosa chitta. Tiếng Phạn adosa là không có giận, chitta là tâm, như vậy là tâm vô sân, tâm không có giận, tâm nó không có giận là tâm vô sân. Tâm này thuộc về tâm đại thiện. Nếu mà chúng ta không có cái tâm sân hận, chúng ta cái tâm vô sân đó, kinh nói là tâm đại thiện đó. À, tiếng Phạn là Maha Kusala. Maha tiếng Phạn là lớn, là đại đó. Kusala là thiện, đại thiện, cái tâm đại thiện. Nếu chúng ta không có sân hận, chúng ta có cái tâm đại thiện, mà có sân hận đó là không được. Tâm không sân là trạng thái của tâm không cột quan trái. Cái tâm không sân hận là mình đừng cột quan trái. Người ta nói tiếng thôi bỏ đi, nhịn đi, mà mình cột lại, mình nói trả lại là mình cột cái quan trái đó. Người đâu phải người nói tiếng đâu, người nói tiếng thành 2, 2 thành 3, 3 thành 4, giết cái nhà muốn bể luôn, cái nhà muốn bể cửa, bể kiếm hết trơn, bị la quá, thành ra nó cột quan trái. Tâm không sân hận là cái trạng thái tâm không cột quan trái. Có sự không nóng nảy là phận sự, cái tâm mình không có nóng nảy. Có sự mát mẻ là hiện tượng, và cái tâm mà không cột quan trái là có cái sự không nóng nảy là cái phận sự của nó, và có sự mát mẻ là cái hiện tượng của tâm. Có tâm rất thận trọng là nhân làm cho nhẫn nại phát sinh. Như vậy tâm chúng ta không cột quan trái, chúng ta không nóng nảy, chúng ta mát mẻ, chúng ta thận trọng, đó là cái nhân làm cho nhẫn nại phát sinh. Quý vị muốn cho nhẫn nại phát sinh, nhớ đó, không cột quan trái nè, không nóng nảy nè, mát mẻ nè, trong tâm mát mẻ, thận trọng. Thận trọng là gì? Là muốn nói cái gì, muốn làm gì phải suy nghĩ trước. Thận trọng là gì đó? À, mình muốn nói, muốn trả lời lại, muốn làm gì lại phải thận trọng trước ha. Như vậy tâm chúng ta không cột quan trái, không nóng nảy, mát mẻ, thận trọng là làm cho cái nhẫn nại phát sinh được.
cái tâm phát sanh được cái nhẫn nại đó rồi. Nếu chúng ta không có bốn cái này á, cái nhẫn nại khó phát sanh lắm. Và trong kinh có dạy cái thái độ của nhẫn nại là như vậy. Kinh dạy cái thái độ nhẫn nại. Một, tiếng Phạn là Asunanto Viya. Tiếng Phạn, tiếng Bali. Asunanto Viya là bị người chửi mắng làm như không hay không biết gì hết. Đó, kinh dạy. Mình bị người ta chửi mắng làm như không biết không hay gì hết trơn. Kinh dạy. Làm sao mà khi người ta chửi mắng mình làm như không hay không biết gì hết. Tiếng Phạn dạy. Trong kinh có ý nghĩa là làm như người điếc. Dạy chúng ta làm điếc khi bị người ta chửi mắng. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Apasanoviya. Apasanoviya là làm như không thấy người đang chửi mắng mình. Đó, làm như không thấy nó. Trong kinh dạy là làm như người đuôi. Đó, dạy chúng ta nhẫn nại làm như người điếc. Nhưng mày nói thì nói tao không có nghe. Rồi làm như người mù là người đuôi thì tao không có thấy mày. Đó, quý vị làm đi. Điều thứ ba, trong kinh dạy là Badakota Manis Manasikaro. Chỉ biết để tâm vào thiền định là tâm chúng ta ở trong cái định. Điều thứ ba là chúng ta không có làm như đuôi, làm như điếc. Tâm chúng ta trong thiền định. Điều thứ tư, Đa Mô, tiếng Phạn Đa Mô là cố dạy tâm mình hay đè nén tâm không cho vọng động vì những chuyện bên ngoài là chửi mắng. Điều thứ tư là kim dạy là chúng ta cố dạy cái tâm, đè nén tâm không cho vọng động, không cho nó rung động vì những chuyện bên ngoài là chửi mắng. Ở bên ngoài đó, cái tâm mình ở trong ha, cái bên ngoài đã chửi mắng, mình đè nén cái tâm đó không cho nó vọng động. Làm như không biết cái chuyện bên ngoài chửi mắng vậy. Điều thứ năm, tiếng Phạn là Upasano. Upasano là cố đến gần thiện pháp và xa ác pháp, như quan trái, quán thù, làm hại người, vân vân. Mình cố đến gần cái thiện pháp, mình xa cái ác pháp, là làm việc thiện đừng làm việc ác, như là cột quan trái nhau, quán thù nhau, làm hại người, mình cố xa những cái đó. Điều thứ sáu, tiếng Phạn là Achandiko. Achandiko là không hung dữ, mình phải tập cái tánh đừng hung dữ. Mình tập làm sao được có hung dữ mới nhẫn nại được. Điều thứ bảy, Anasuro. Anasuro là không làm cho người rơi lệ, nghĩa là không làm cho ai khóc. Rơi lệ đó, mình đừng làm cho ai khóc. Nghĩa là không làm cho ai khóc, chỉ biết làm cho người vui cười và với việc thiện. Mình phải gán hàng ngày làm sao cho người ta vui cười, làm sao người ta với cái việc thiện, đừng có làm cho ai khóc. Chúng ta làm người ta khóc là người ta có phiền não, người ta khổ rồi, chúng ta sẽ có cái quả đó. Điều thứ 8, tiếng Phạn là Atamanata. Atamanata là tâm được thư thái, nghĩa là luôn luôn có an lạc. Cái tâm chúng ta thường thường được thư thái, chúng ta cái tâm luôn luôn có sự an lạc. Tám điều này đó là cái thái độ của nhẫn nại. Như vậy trong kinh dạy chúng ta khi bị chửi mắng chúng ta làm như người điếc, mà khi bị chửi mắng chúng ta làm như người đuôi không nghe không thấy. Khi bị chửi mắng chúng ta làm cái tâm nó định lại. Khi bị chửi mắng chúng ta đè nén tâm không cho vọng động, làm như không có cái chuyện ở bên ngoài nó chửi mắng vậy. Khi mà chúng ta bị chửi mắng chúng ta phải gần cái thiện pháp.